Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Hàn Quốc dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội từ ngày 18 tháng 4. Seoul và Washington tập trận chung trong bối cảnh Bình Nhưỡng phóng tên lửa dẫn đường kiểu mới. Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa tầm ngắn về vùng biển phía đông tối ngày 16 tháng 4. Hàn Quốc dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội từ ngày 18 tháng 4. Theo phương án điều chỉnh lệnh giãn cách xã hội công bố ngày 15 tháng 4, chính phủ Hàn Quốc quyết định dỡ bỏ quy định hạn chế thời gian hoạt động kinh doanh của các cơ sở tập trung đông người như cơ sở giải trí, nhà hàng, quán cà phê, phòng karaoke. Theo đó, tất cả các loại hình cơ sở từng áp dụng quy định hạn chế này sẽ có thể hoạt động 24/24 giờ. Chính phủ cũng dỡ bỏ quy định số người tụ tập tối đa. Sự kiện, hội họp, hoạt động tôn giáo không còn bị giới hạn số người. Ngoài ra, hoạt động ăn uống bên trong không gian kín như rạp chiếu phim, cơ sở tôn giáo và cơ sở tập trung đông người sẽ được nối lại vào ngày 25 tháng 4. Tuy nhiên, quy định đeo khẩu trang vẫn duy trì như hiện nay, như bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín hay khi không thể duy trì khoảng cách 2 mét khi ở ngoài trời hoặc hội nghị sự kiện đông người tham gia. Chính phủ sẽ đánh giá về tình hình phòng dịch sau 2 tuần và xem xét dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang bên ngoài. Ngoài ra, người nhiễm COVID-19 vẫn sẽ phải cách ly trong 7 ngày. Cùng với việc gỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội, chính phủ kêu gọi người dân tích cực tuân thủ 6 quy định phòng dịch cá nhân, gồm hoàn tất tiêm phòng vaccine COVID-19, đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay, thông gió và sát khuẩn, hạn chế tụ tập riêng tư, hạn chế tiếp xúc với nhóm có nguy cơ rủi ro cao. Mặt khác, Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 18 tháng 4, Hàn Quốc ghi nhận 47.743 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 47.729 ca phát sinh trong cộng đồng và 14 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm mới lần đầu giảm dưới ngưỡng 50.000 ca sau 68 ngày kể từ ngày 9 tháng 2. Số ca nguy kịch là 850 ca, giảm 43 ca so với ngày hôm trước. Thêm 132 ca tử vong do COVID-19, giảm 71 ca so với số liệu một ngày trước và giảm 126 ca so với một tuần trước. Công tác đặt lịch tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 cho người trên 60 tuổi đã bắt đầu từ ngày 18 tháng 4. Theo kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm quốc gia, 2 tuần sau khi tiêm vaccine mũi thứ 4, kháng thể sẽ tăng tối đa gấp 2,5 lần so với 4 tuần sau khi tiêm mũi thứ 3. Trong một tin liên quan, lô hàng 102.000 liều thuốc điều trị COVID-19 dạng uống Paxlovid của hãng dược Pfizer cùng ngày đã về đến Hàn Quốc. Như vậy, Seoul đã nhập về tổng cộng 726.000 liều thuốc Paxlovid. Hàn Quốc giảm số lần xét nghiệm đối với học sinh còn một lần một tuần. Trong bối cảnh lệnh giãn cách xã hội được dỡ bỏ từ ngày 18 tháng 4, chính phủ và chính quyền các địa phương tại Hàn Quốc đang chuẩn bị nối lại lộ trình phục hồi đời sống thường nhật. Tại trường mẫu giáo, trường cấp 1 và 2, học sinh sẽ làm xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên mỗi tuần một lần, thay vì hai lần như trước. Thời gian qua, nếu có ca nhiễm phát sinh tại trường học, toàn bộ học sinh sẽ phải làm xét nghiệm 3 lần trong vòng một tuần. Đối tượng tiếp xúc với ca nhiễm phải làm xét nghiệm cũng được thu hẹp lại với học sinh có triệu chứng hoặc có bệnh lý nền. Trong đó, người có triệu chứng phải làm xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên 2 lần trong vòng 5 ngày. Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết đã nới lỏng một phần hệ thống xét nghiệm sau khi cân nhắc đến việc học sinh và giáo viên đều mệt mỏi vì quy định phòng dịch hiện nay. Sở Giáo dục, các tỉnh và thành phố có thể linh hoạt cho xét nghiệm bổ sung hay không đối với đối tượng có dấu hiệu hoặc người mắc bệnh lý nền có rủi ro nguy cơ cao. Bộ Giáo dục dự kiến sẽ công bố phương án xúc tiến phục hồi đời sống thường nhật tại trường học trong tuần này. Seoul và Washington tập trận chung trong bối cảnh Bình Nhưỡng phóng tên lửa dẫn đường kiểu mới. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận chính thức Sở Chỉ huy Liên quân Hàn Mỹ nửa đầu năm sẽ diễn ra trong vòng 9 ngày, từ ngày 18 đến 28 tháng 4. Đợt tập trận lần này tiến hành theo hình thức mô phỏng trên máy tính, không diễn tập điều động binh lực thực tế. Trước đó, quân đội hai nước đã tập trận tham mưu kiểm soát khủng hoảng, mang tính chất là cuộc diễn tập sơ bộ từ ngày 12 đến 15 tháng 4. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Bắc Triều Tiên ngày 16 tháng 4 phóng thử nghiệm thành công tên lửa dẫn đường chiến thuật kiểu mới. Thời gian tập trận chung của Liên quân Hàn Mỹ cũng trùng với thời điểm Bắc Triều Tiên tổ chức nhiều sự kiện lớn như kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội. Được biết, miền Bắc đang huy động số lượng lớn nhân lực và trang thiết bị để chuẩn bị cho lễ duyệt binh. Trong một tin liên quan, đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Song Kim ngày 18 tháng 4 đã đến thăm Hàn Quốc, bày tỏ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Seoul về tình hình Bắc Triều Tiên. Chiều cùng ngày, ông Song Kim hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc là trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Bộ Ngoại giao No Kyutok, chia sẻ đánh giá về tình hình nghiêm trọng của bán đảo Hàn Quốc và thảo luận chặt chẽ về phương hướng ứng phó trong thời gian tới. Trong chuyến thăm lần này, đặc phái viên Song Kim cũng được cho là sẽ gặp gỡ các quan chức chính phủ nhiệm kỳ mới của Hàn Quốc, như quan chức thuộc Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol. Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa tầm ngắn về vùng biển phía đông tối ngày 16 tháng 4. Sau khi tổ chức nhiều sự kiện lớn kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, Bắc Triều Tiên lại tiếp tục thị uy sức mạnh quân sự. Nước này tuyên bố đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa dẫn đường chiến thuật kiểu mới dưới sự giám sát trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. Trong hình ảnh vụ phóng tên lửa mà miền Bắc công bố, bề ngoài của tên lửa này tương tự với tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23, được mệnh danh là tên lửa Iskander phiên bản Bắc Triều Tiên, nhưng ngắn hơn, bằng khoảng 2/3. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đánh giá, tên lửa này đã đạt tới độ cao 25 km, tầm bắn đạt 110 km, tốc độ tối đa đạt Mach 4. Thời điểm phóng là vào lúc 6 giờ tối ngày 16 tháng 4, miền Bắc đã phóng hai quả từ khu vực thành phố Ham Hưng, tỉnh Nam Hamgyong về vùng biển phía đông. Các chuyên gia đánh giá, tên lửa này là phiên bản cải tiến của tên lửa KN-23, có tầm bắn 800 km, đã được phóng với góc bắn thấp, giảm tầm bắn. Nếu phóng với góc thông thường thì tên lửa có thể bay trên 300 km. Đài truyền hình Trung ương Bắc Triều Tiên đánh giá, vụ phóng lần này mang ý nghĩa to lớn trong việc đa dạng hóa nhiệm vụ hỏa lực và tính hiệu quả của việc vận hành hạt nhân chiến thuật. Nội dung đưa tin này được phân tích là nhằm thị uy rằng miền Bắc có thể lắp vũ khí hạt nhân chiến thuật lên tên lửa đạn đạo tầm ngắn, đe dọa thực sự tới khu vực Seoul và lân cận thủ đô, cũng như căn cứ quân sự của Mỹ. Chính vì vậy, có phân tích cho rằng nếu thử nghiệm hạt nhân lần thứ bảy, có thể Bắc Triều Tiên sẽ thử nghiệm hạt nhân chiến thuật nhằm thu nhỏ đầu đạn hạt nhân. Ngoài ra, động thái lần này của miền Bắc còn được cho là nhắm tới việc quân đội Hàn Mỹ chính thức tập trận chung từ ngày 18 tháng 4 và việc Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến thăm Hàn Quốc vào tháng sau. Bắc Triều Tiên chuẩn bị duyệt binh quy mô lớn. Một nguồn tin quân đội Hàn Quốc ngày 18 tháng 4 cho biết, Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị duyệt binh quy mô lớn, huy động từ hàng nghìn tới 10.000 người tại sân bay Mirim, thủ đô Bình Nhưỡng. Có vẻ như miền Bắc sẽ huy động thêm nhân lực trong cuối tuần này. Quân đội Hàn Quốc nhận định, có thể miền Bắc sẽ huy động tối đa hơn 20.000 người tham gia duyệt binh. Ngoài ra, nguồn tin trên cho biết, nhiều trang thiết bị quân sự, trong đó có cả xe tăng, xe bọc thép, máy bay, xe chuyên chở kim bệ phóng tên lửa di động, cũng được tập kết tại sân bay Mirim. Gần đây, Bắc Triều Tiên còn diễn tập bay vào ban đêm. Bình Nhưỡng có khả năng sẽ công khai tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung kiểu mới, có thể gắn đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM đa đầu đạn và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM trong buổi duyệt binh sắp tới. Mặt khác, về tên lửa dẫn đường chiến thuật kiểu mới mà Bắc Triều Tiên xác nhận đã phóng thử nghiệm vào ngày 16 tháng 4, quan chức quân đội Hàn Quốc nhận định cần xem xét thêm để kết luận đây có phải là tên lửa đạn đạo hay không. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ lại phân tích vụ phóng vũ khí lần này của miền Bắc là thử nghiệm pháo tầm xa. Đảng Sức mạnh Quốc dân và Đảng Vì Quốc dân tuyên bố sáp nhập. Đảng Sức mạnh Quốc dân và Đảng Vì Quốc dân ngày 18 tháng 4 đã chính thức tuyên bố về việc sáp nhập. Đảng mới được giữ nguyên theo tên của Đảng Sức mạnh Quốc dân. Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Lee Chun-sok và Chủ tịch Đảng Vì Quốc dân An Choi-soo cùng ngày đã mở buổi họp báo và công bố chính thức. Chủ tịch hai đảng giải thích việc sáp nhập lần này là dựa trên tinh thần hợp nhất hai đảng trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, nhằm xây dựng một đất nước Hàn Quốc tốt đẹp hơn, thiết lập nền móng cho một chính phủ chung. Hai đảng quyết định sẽ lập ra một nhóm chuyên trách về chính sách, phụ trách đổi mới đảng, đề ra phương hướng và chính sách mới. Hai đảng cũng nhất trí nỗ lực để điều hành đảng một cách dân chủ, thực thi đúng các hạng mục đã nhất trí, trong đó bao gồm cả việc thành lập bộ máy lãnh đạo đảng mới. Cuối cùng, hai bên nhất trí sẽ tiến hành thẩm định một cách công bằng theo tiêu chuẩn đã thỏa thuận trong quá trình tiến cử ứng cử viên cho cuộc bầu cử địa phương ngày 1 tháng 6 tới. Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Hàn Quốc xin từ chức. Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Hàn Quốc Kim Oh-su ngày 17 tháng 4 đã nộp đơn xin từ chức lên Bộ trưởng Tư pháp Park Bom-kê. Ông Kim cho biết, bản thân mình cảm thấy phải có trách nhiệm khi để một dự luật xóa bỏ toàn diện chức năng điều tra của Viện Kiểm sát được lập ra trong khi Viện Kiểm sát mới vừa được cải cách được một năm. Ngoài ra, ông Kim nhấn mạnh, hệ thống luật hình sự mới phải được áp dụng ít nhất trên 10 năm mới được thảo luận tiếp có nên cải cách hay không, và phải có sự đồng tình trong dư luận, sự nhất trí của chính giới. Ông hy vọng quyết định từ chức của bản thân sẽ là cơ hội để Quốc hội xem xét lại một lần nữa về dự luật này. Trong sáng ngày 18 tháng 4, Viện Kiểm sát Tối cao mở cuộc họp khẩn của lãnh đạo các viện kiểm sát cấp cao để thảo luận đối sách. Tới thời điểm hiện tại, đã có 3 quan chức Viện Kiểm sát xin từ chức để phản đối việc tước bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát. Trong ngày 19 tháng 4, đại diện công tố viên các viện kiểm sát địa phương trên toàn quốc sẽ họp tại Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul. Khoảng thời gian một tuần tới sẽ là bước ngoặt quyết định liên quan tới tranh cãi lần này. Bộ trưởng Tư pháp Park Bom-kê chỉ đưa ra lập trường ngắn gọn là ông đang rất rối bời. Trong khi đó, đảng Dân Chủ đồng hành cho rằng quyết định từ chức của ông Kim là một hành vi chính trị, không phản đối quá trình lập dự luật để bình thường hóa Viện Kiểm sát, chỉ trích đây là một quyết định không đúng đắn. Đảng này tái khẳng định quyết tâm thông qua dự luật trong tháng 4. Đảng Sức mạnh Quốc dân thì chỉ trích ông Kim bị cuốn vào tranh cãi là do đảng Dân Chủ đồng hành, khăng khăng muốn xóa bỏ quyền điều tra của Viện Kiểm sát. Còn phủ tổng thống hiện vẫn từ chối đưa ra lập trường liên quan. Các doanh nghiệp IT Hàn Quốc tích cực khai thác thị trường nước ngoài. Hai doanh nghiệp công nghệ thông tin IT hàng đầu của Hàn Quốc là Naver và Kakao đang tích cực cạnh tranh, khai thác thị trường nước ngoài. Ứng dụng LINE của hãng Naver đang là ứng dụng trò chuyện trực tuyến số 1 tại Nhật Bản. Cứ 10 người dân Nhật Bản lại có 7 người đang sử dụng ứng dụng này. Phía Naver cho biết, trên thế giới hiện có khoảng 200 triệu người đang sử dụng ứng dụng LINE. Hãng cũng đang cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng thông qua nền tảng trò chuyện này, như công nghệ tài chính, mua sắm, game, chuỗi khối, giao hàng và giải trí. Hãng Naver với thuyền trưởng mới là Tổng Giám đốc Điều hành Choi Soo-yeon, sinh năm 1981, đang tuyên bố sẽ tấn công thị trường nước ngoài, tạo ra thêm nhiều ứng dụng tương tự khác như LINE. Hãng tuyên bố sẽ mở rộng xúc tiến tại châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu, đạt doanh số 15.000 tỷ won, 12,16 tỷ đô la Mỹ, với 1 tỷ người dùng trên toàn cầu trong vòng 5 năm tới. Trong khi đó, hãng Kakao cũng đang tích cực tìm kiếm cơ hội trên trường quốc tế. Ông Kim Bom-su, nhà sáng lập Kakao, đã xin rút khỏi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị để tập trung cho mảng kinh doanh mới tại nước ngoài. Hiện tại, doanh thu tại nước ngoài chỉ chiếm khoảng 10% tổng doanh thu của Kakao. Hãng đặt mục tiêu sẽ nâng tỷ trọng này lên 30% trong vòng 3 năm tới, mở rộng thị phần trên toàn cầu. Tuy nhiên, có phân tích cho rằng, các doanh nghiệp IT trong nước tích cực khai thác thị trường nước ngoài còn có nguyên do khác. Ở trong nước, các doanh nghiệp IT đang chịu sức ép trước nhiều chỉ trích, như vấn đề thu phí nền tảng, tranh cãi về việc xâm hại quyền kinh doanh đường phố. Vì thế mà các hãng đã chuyển sự chú ý ra nước ngoài. Một quan chức Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc phân tích, do trong dư luận có nhiều nhận thức tiêu cực, nên quy chế với doanh nghiệp nền tảng đang ngày một bị siết chặt hơn. Tại Hàn Quốc, khi một đơn vị vươn lên trở thành doanh nghiệp lớn, thì lại bị hạn chế về việc giao dịch hay xuất vốn. Nếu các doanh nghiệp IT giảm đầu tư trong nước, thì sẽ nảy sinh lo ngại về việc làm giảm. Do vậy, có ý kiến cho rằng, chính phủ phải hỗ trợ về mặt chế độ khi các doanh nghiệp xúc tiến dự án mới, như xây dựng một cơ chế điều đình mâu thuẫn với các doanh nghiệp truyền thống. Nhiều lễ tưởng niệm 8 năm thảm họa chìm tàu Sewol được tổ chức trên toàn Hàn Quốc. Trong ngày 16 tháng 4, nhiều nơi tại Hàn Quốc đã tổ chức lễ kỷ niệm 8 năm thảm họa chìm tàu Sewol 16 tháng 4, 2014. Vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày, Hiệp hội các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa chìm tàu Sewol và Quỹ ngày 16 tháng 4 đã tổ chức lễ tưởng niệm tại công viên Hoa Đăng, thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi. Chang E-jin, một nữ học sinh trường trung học phổ thông Tanwon, thành phố Ansan, từng có mặt trên chiếc tàu định mệnh năm nào, giờ đây đã trở thành một nhân viên cấp cứu 26 tuổi. Tại lễ tưởng niệm, cô đã đọc bức thư gửi gắm niềm thương nhớ tới những người bạn đã khuất, khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bok-yeom cũng đại diện chính phủ có bài phát biểu tưởng niệm. Xin lỗi vì chính phủ đã không bảo vệ được tính mạng người dân, không bảo vệ được người thân của các gia quyến. Một số gia quyến của các nạn nhân trường trung học phổ thông Tanwon đã lên tàu tới vùng biển thuộc huyện Chinto, tỉnh Nam Jeolla, nơi tàu Sewol bị chìm 8 năm trước. Họ rắc hoa anh đào và hoa cúc lên biển, an ủi những người con đã không thể đón mùa hoa rực rỡ trong cuộc đời. Một lễ tưởng niệm khác cũng được tổ chức tại công viên gia đình Incheon, nơi an nghỉ của 43 nạn nhân là những người dân thường và hai thợ lặn hy sinh trong quá trình cứu hộ. Đại diện gia quyến tuyên bố họ sẽ còn tiếp tục chiến đấu, dù là trong vòng 80 năm nữa, để tìm lời giải đáp cho câu hỏi tại sao tàu Sewol bị chìm, tại sao người thân của họ lại không được cứu hộ. Một nghi lễ mặc niệm đã được tổ chức vào đúng 4 giờ 16 phút ngày 16 tháng 4. Ngoài ra, Tổ chức Dân sự Liên minh Người dân về lời hứa ngày 16 tháng 4 đã tổ chức lễ thắp nến tưởng nhớ 304 nạn nhân thiệt mạng tại không gian tưởng niệm tàu Sewol phía trước trụ sở Hội đồng thành phố Seoul. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chỉ thị Ủy ban điều tra đặc biệt phụ trách diệt khuẩn máy tàu ẩm và thảm họa chìm tàu Sewol, gọi tắt là Ủy ban điều tra đặc biệt các sự cố thảm họa xã hội, nỗ lực tới cùng để làm rõ sự thật. Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol thì nhấn mạnh việc xây dựng một đất nước Hàn Quốc an toàn chính là cách tưởng nhớ các nạn nhân một cách thành tâm nhất. Vào ngày 16 tháng 4 năm 2014, tàu khách Sewol trọng tải 6.825 tấn, chở 476 người, gồm hành khách và thủy thủ đoàn, đã gặp nạn và chìm khi đang di chuyển từ cảng Incheon, thành phố Incheon đến đảo Jeju, khiến 304 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là các em học sinh trường trung học phổ thông Tanon đang trong chuyến đi thực tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.